ở bên Pháp nó có một cái dòng suối đó, ở bên cái miền Nam đó các, có cái dòng suối đó. Thế rồi cái dòng dân Pháp người ta tin quá, cho đến nỗi người ta kéo tới người ta tắm ở cái suối đó. Mà giờ đến nỗi mà ở đấy là chính thánh phủ Pháp phải lập lên bao nhiêu cái nhà thương, bởi vì bệnh nhân ở đấy nhiều quá, thì bây giờ phải lập nhà thương ở hai bên cái bờ suối đó, có mấy cái nhà thương đó. Thì có cái ông bác sĩ này được bổ tới cái nhà thương đó để mà điều trị cho những bệnh nhân ở trong cái nhà thương đó. Thế thì có một cái bệnh nhân người nữ, một cái bà bệnh nhân đó, bà ấy bị một cái ung thư gì mà cái bụng của bà ấy nó ung lên thế này. Thì cái bệnh của bà ta ai cũng đã thấy rồi, bác sĩ nào cũng tin là không thể chữa được nữa. Nhưng mà bà ấy đến cái chỗ đó để bà ấy ước mong cái nước ấy sẽ rửa cho bà ấy khỏi bệnh. Thì cái ông bác sĩ này hỏi bà ấy rằng bà tin như thế à? Thì ông bác sĩ đã tới bà ấy bảo tôi tin lắm, tôi tin là tôi về đây tôi sẽ khỏi. Đức Thánh Bà tức là trong chúng ta tôi biết là Đức Thánh bên đại gia tôi người ta gọi là Đức Thánh Bà và
Đức mẹ
Đức mẹ và cũng mặc áo trắng và cho nên người ta cứ lẫn với Đức Quan Âm của mình. Thế thì cái người bệnh nhân nó tin như thế, thì cái khi mà cái người ấy nằm mới phủ coi như là để cho cái người đã chết rồi, cho nên phủ một cái khăn trắng ở trên người để đợi cho cái người nằm đấy là đã chết. Thì ông bác sĩ này ông đứng ở dưới chân cái giường đó, ông ấy khấn vu vơ, ông ấy khấn thầm trong miệng, ông khấn vu vơ: nếu thật có sự an nguy, xin cho cái người này khỏi thì tôi mới tin. Khi xin cho khỏi trước mắt tôi thì tôi xin tin Đức Mẹ. Thế ông ấy khấn như vậy, mà ông ấy viết ở trong cái quyển sách, vì thế ông mới viết cái quyển sách đó. Ông ấy bảo rằng ông ấy khấn rồi ông cứ chăm chú, ông đứng ở dưới chân giường ông ngó, bởi vì cái người ấy thật là phủ cái khăn cái chăn trắng rồi, thì còn cái quả, cái quả gì ấy, nó phồng lên nữa thôi, nó phồng lên trên cái thân ấy một tầng ấy. Thế cái ông nhìn thì lạ là cái gọi là cái tumor ta Việt Nam này gọi là cái cục bướu, cái cục bướu ở bụng mà nó phồng cái bụng người ta lên, thì cái bụng của cái người mình ấy cứ dần dần sẹp xuống, sẹp từ từ thôi, nhưng mà ông ấy trông cũng rõ ràng nó sẹp, khiến cho ông cứ đứng ở dưới cái chân giường ông ngó cho đến khi mà nó sẹp thẳng xuống. Nó cứ từ từ chậm chậm, nhưng mà trông thấy được cái sẹp. Thế là ông ấy đứng một ngó cho đến khi cái nó sẹp thẳng xuống, thì ông ấy giật mình, ông cho là cái lời khấn của ông ấy có một cái linh nghiệm gì. Cái người mà chữa bệnh cho cái người đàn bà này muốn cho ông ấy thấy, cho nên khiến như thế. Thì ngay lúc bây giờ cái bụng sẹp hoàn toàn, ông ấy tung cái chân là ông ấy khám lại cái người đó, cái người vẫn còn sống. Thì ông ấy khám lại thì ông thấy cái bệnh nó đi đâu mất rồi, hoàn toàn tuyệt không còn cái bệnh nữa. Ông ấy mời hội đồng hết cả các bác sĩ ở cái khu ấy lại để cùng ông ấy khám hay là ông tưởng tượng. Nhưng mà tuyên bố là cái người đàn bà này hoàn toàn không còn bệnh gì cả. Đã, mà ngay tại chỗ ngay cái lúc ấy thì không biết cái bệnh nó đi đâu, nhưng mà kiểm tra khám là hoàn toàn khỏi. Thì lúc bây giờ ông ấy mới hỏi cái người đàn bà này: cái bà được bệnh khỏi bệnh một cách bất chợt như thế này, bây giờ bà định rằng bà về đâu, bà sẽ coi như là tiếp tục cái đời sống như thế nào, bây giờ bà khỏi như thế nào, bà định thế nào? Thì cái người bà tôi định, tôi xin chọn bà tôi ở tại cái suối này để tôi hầu hạ những các bệnh nhân các nơi, coi như là thay Đức Mẹ hầu hạ bệnh nhân khắp các nơi về đây chữa bệnh. Cái bài tình nguyện chọn bà như thế. Thế thì cái ông ấy vừa phục cái bà bệnh nhân đó, mà từ đấy ông ấy bắt đầu có cái lòng tin. Ông ấy tin và ông ấy viết cho cái cuốn sách này. con người ta. Sợ hồn nó là một cái thứ mà không ai hiểu ra làm sao được. Làm sao nó ra cái bệnh, khi không nó ra cái bệnh như thế, rồi khi không nó lại không có bệnh nữa, lại thành không. Chứ cái việc này y học không có thể đặt tay vào được. Ông ấy viết ở trong cái quyển sách, mà cái quyển sách của ông ấy là một quyển sách nổi tiếng, ai cũng biết. Nhưng mà thế thì đã như vậy, cho nên Phật dạy chúng ta học cái bài này là cốt để cho chúng ta thấy 32 thứ, thứ nào cũng tài tình, thứ nào cũng rất hay, nhưng mà tìm xem thật mình là thứ nào, thì thấy là mình phải là cả 32 thứ, thiếu một thứ không xong. Cái này nó phụ cái kia nó phụ cái này. Bộ máy tuần hoàn nó lại cần đến bộ máy hô hấp, mà bộ máy hô hấp thì lại cần đến bộ thần kinh. Đó, trong cơ thể chúng mình thứ nào nó cũng liên quan đến thứ nào, không có cái nào có thể đứng độc lập một mình, mà cũng không có một cái thứ nào mà là chủ hữu tất cả được. Nó cứ liên quan lẫn nhau và nó cần dùng lẫn nhau tất cả, nhưng mà nó lại không phải là một, mà nó là 32 thứ. Vì thế để cho chúng ta thấy rằng cái thân này thật không phải ta. Nếu nó là ta thì làm ta, thì một cái là ta thôi, và đằng này nó lại 32 ta. Mà nó cũng không phải là của ta. Vì nếu nó của ta thì ta phải có quyền, ta phải là chủ. Khi nó muốn nó thành cái mắt, ta muốn có mắt đen nó phải đen, ta muốn có mắt xanh nó phải xanh. Nhưng đằng này nó cứ tự đen tự xanh, mà ta cứ là cái con người chịu. Đó, rồi đổ cho là ông già là ông ấy sinh, ông già là ông sinh mắt như thế thì mình phải có mắt thế. Ông ấy cho mình mập thì mình được mập, ông ấy cho mình lùn thì mình phải lùn. Chứ không, mình không có cái quyền gì cả. Vậy mình không có một tí quyền gì cả, làm sao gọi là của ta được? Cho nên thực sự ta là bị hệ lụy ở trong cái thân này, bị trói buộc ở trong cái thân này, bị hệ lụy với nó và chịu khổ với nó, mà rốt cục thì nó đã tan rã, nó thành không. Chứ thực sự mình không có cái chủ quyền gì ở đây cả. Phương pháp nào nó có đường lối của nó, chứ không thể đem cái nọ rõ cái kia được. Cái phương pháp này thì thầy thấy ở trong cái quán niệm thân dạy rằng trước hết là phải học thuộc lòng. Từng các ngài đã có dự định rồi, cho nên chia ra từng dòng, mỗi một dòng là 5 thứ, 6 thứ gì đó. Thì chúng ta phải học thuộc lòng, học xưa rồi lại học nhiều. Chứ cô mà đã bắt đầu bằng sức xuất ruột thì không thành công được. Cứ ngày mà nó không cứ làm, con cứ học cho cuộc thì được rồi. Con đọc xuôi rồi con lại đọc ngược cái phần thứ nhất, xong rồi con đọc xuôi học ngược cái phần thứ hai, rồi gộp cả phần thứ nhất phần thứ hai lại đọc xuôi đọc ngược, miễn là con cứ thuộc là được rồi. Chứ không cứ ngày mà không cứ bao nhiêu lần, cho đến khi con cứ như thế từng phần đọc xuôi đọc ngược, rồi gộp lại như thế, cho tới khi con thuộc cả 32 thẻ, con đọc cả xuôi cả ngược thuộc trơn. Mà như thế đọc cả năm, đọc bao nhiêu lâu đấy, cái con nhìn theo như trong sách nói, những cái vị mà trước trước mà ta đã có tu cái pháp môn này thì ngay cái lúc đọc đấy là người ta nhập định, hoặc là người ta nhập vào cái màu xanh của dạ dày, hoặc là cái ta nhập vào cái màu hồng của cái ruột non, hay là người ta nhập vào cái vị, cái vị tức là cái dạ dày, cái từ tức là cái lá lách. Thì nghĩa là từng bộ phận, trong 32 bộ phận này, tùy cái duyên của mỗi người ta sẽ nhập định vào một cái bộ phận, coi như người ta thành công. Bởi vì tu cái thiền định này là chỉ cần nhập định được thì gọi là thành công. Thế thì có những người lanh là người ta chỉ cần đọc thuộc lòng, thế là người ta nhập định được, coi như người ta thành công rồi. Nhưng còn có một số học đọc bao nhiêu năm mà nó cũng không nhập định được, thì với những cái người này khi ấy mới cần phải tách ra, mới quan sát tình độ Phật, tức là bây giờ không dùng định nữa mà phải dùng pháp quán để quan sát tình độ Phật. Tại làm sao mình không định được là bởi vì tâm mình còn tán loạn. Tại làm sao nó còn tán loạn? Tán loạn là bởi vì nó còn phan duyên với cảnh. Tại làm sao nó còn phan duyên? Bởi vì nó cho những các cảnh là có thật. Thế cho nên bây giờ những vị không dùng định, nhập định không vào được, thì bây giờ phải dùng cái pháp quán để biết nó là giả, nó không thật, nó hư vọng. Một thứ mình biết được 32 cái này là toàn thân mình, mà mình đã thấy được toàn thể là hư vọng, là đáng chán, là bất tịnh, thì với cảnh bên ngoài mình cũng chán luôn. Do đó cái tâm nó mới định, rồi cái người ấy mới nhập định được. Thế cho nên khi phân tách từng bộ phận thì phải phân tách thấy rõ cái vị trí ở trong thân mình ấy, nó đứng ở chỗ nào, cái tóc nó đứng ở đâu, cái ruột nó chỗ nào, phải thấy rõ cái vị trí, rồi lại phải thấy rõ cái màu sắc, rồi phải thấy rõ cái hơi nó hôi hám như thế nào, thấy rõ những cái máu tanh là làm sao, thấy rõ những cái bệnh hoạn của cái bộ phận này. Để mục đích là chỉ để mình chán thôi, mình thấy nó là cái không có thật, một cái không đâu cả, mà nó là cái đáng chán, không phải là cái thương, không phải là cái đáng quý. Thế khi mình chán được rồi thì sẽ có ngày cái tâm mình nó an định dần trở lại, và mình có thể đi tới cái nhập định. Thì cái pháp môn này ấy, mục đích là để cho các vị nhập định được. Mà nếu nhập định được thì cũng gọi là sơ thiền, nhị thiền, như là quán hơi thở. Cho đến khi nào con thuộc được cả 32, nhưng mà phải đọc từng đoạn một như thế, chứ không được phép học gộp rồi thì dần thuộc cả một lúc, mà phải học từng đoạn. Thì Đức Phật Ngài đã có cái dự ý như cái cây tóc lông móng răng ra. Thầy có tập, mà cái hồi thầy tập rồi thầy thấy chỉ mới có và có một cái đoạn đầu đó là nó đã có cái đắc tình rồi. Bởi vì trong cái cô tâm phương một cái là thấy thì có tóc lông móng răng ra, chả có gì tên là tâm phương. Nguyên một cái chữ tóc lông móng răng ra là gồm hết cái bên ngoài của con người. Mình có học, mình có tập, mình mới thấy cái vị trí rất hay, rất rõ. Thế thì trong cái lúc mình đạt như thế là mình đã có cái tình lắm rồi. Nhưng cái mục đích đó là cô phải đọc từng đoạn, bởi vì mỗi đoạn đó là các ngài có dục ý cả, cho nên phải đọc từng đoạn mà đọc suy đọc miệng. Chứ còn người nào mà đã xuất ruột thì phải không thu được cái pháp môn này. Thế cho nên là cũng phải học ở bên ngoài. Mình muốn tin cho nên phải đi hỏi các bác sĩ, hỏi những các mọi người có biết, hoặc là tìm sách mà đọc. Chứ còn mình làm sao mình ngồi đây mà mình đoán được ra, để biết những cái bệnh hoạn gì, mỗi một thứ bộ phận này nó có thể mắc những bệnh hoạn gì. Đó. Nó là cái gốc khổ làm sao nó khổ. Mà cái mục đích chính của đây là để mình tách từng bộ phận. Cái nào nó cũng vô thường, cái nào nó cũng vô ngã, cái nào nó cũng là khổ. Khổ trong cái chữ khổ là gồm hai việc. Khổ vì bệnh hoạn, mà nó bất tịnh cũng gọi là khổ quá. Thế thì mà cạnh mà nó rước cuộc lại, nó là cái không thật, thành cái không, tan rã ngày mai hóa rời thành không. Vậy thì bám víu lấy nó làm gì? Lúc bây giờ không cần phải hỏi, tự nhiên là mình không có bám víu nữa. Chữa cái bệnh tham ái của chúng mình cũng phải có công phu. Đến cái khi mà cái tâm nó không muốn cử động nữa, cái tâm nó đúng lại đó, đó là cái cảnh định đấy. Tốt đấy.
Ủa mà em đang quán, em phải đặt.
Thì đấy thì nó quán. Nhưng mà bây giờ cái tâm nó không chịu. Thì trong kinh gọi, trong sách gọi là cái tâm thủy mà nó leo cây ấy. Thì nó leo hết cành này, nó leo hết cành kia. Thế nào rồi đến lúc nó đứng dưng lại một chỗ, nó không chịu leo nữa. Tâm tu cũng là tâm thủy, thế thôi. Mình không nên chửi là nó đâu. Đến tôi biết đến cái ngày giờ. Nhưng mà nếu nó đã đứng dừng lại là nó đã chán rồi. Nó không muốn nắm cái nọ nắm cái kia, nó không muốn lưu thư nữa, nó ngừng lại, đó là tốt đấy.
bởi vì mình là với cái pháp môn đức phật ha, với pháp quán đức phật mình có chỗ mình đắc lực, còn với cái sở thích mình có chỗ mình không có thích, cho nên khó có chán mà nó mới dễ đi đến cái vọng tưởng nhiều như vậy. Thì ngay bây giờ con thức dậy thì con chuyên quán đức phật không được mà thành, nếu mà ví dụ con cảm thấy con loạn quá thì con quay về con quán đức phật à, để mà thành ra cái giờ sở thích con không có thì dễ được không?
Thì như thế thì con không làm chủ được con, mà con bị cái pháp môn đức phật nó chuyển con đi. Làm chủ mình, bây giờ mình phải tập cái bằng được mình. Tôi bây giờ tôi muốn quán hơi thở, tôi phải quán hơi thở được. Phải tập cái bằng được thì mình mới làm chủ mình. Bởi vì bây giờ con chưa có chuyên môn về pháp như nào. Học cái cuốn tứ niệm xứ, học cái bài kinh này, trong đây có đến mấy chục pháp môn. Thế thì mình học là mình học tất cả. Để sau này mình xem cái pháp môn nào mà mình có khả năng. Thì lúc bây giờ mình đi một đường, còn bây giờ là đang học, thì các môn nào mình cũng phải tập hết. Chứ không phải là bây giờ tôi quẳng hết các thứ, tôi chỉ đo một cái, sợ là ngày mai cái một này nó không thành đâu. Thì định đừng có quá đáng, nếu quá đáng thì có ma thật. Nhưng mà thật ra cái quán này hàng ngày mình khóc, chứ không phải là nói năm tháng, năm ngày hay bảy ngày, mà hàng ngày có khóc. Thì cái đó nó không sao cả, khóc nhưng mà thanh thoát nhẹ nhàng. Bởi vì mình khóc là bởi vì mình thấy rõ sao mà mình lại có thể ngu si đến cái trình độ như thế đó. Mà đã thân mình như vậy mà từ bao lâu tới nay mình không biết, không tỉnh giác, bây giờ mới nhờ pháp của Phật mới biết. Cho nên thấy biết những cái chỗ hiểu biết quá khứ của mình là sai. Mình đã sai thì nó phải nhiều cái hành vi, cái lời nói, việc làm nó phải có nhiều cái sai. Cho nên bây giờ mình tỉnh được, hối hận những cái đã qua. Thì cái khóc là thường lắm. Những người quán đức tỉnh khóc là thường lắm. Như khóc không phải là tủ thân, mà là tỉnh ra. Khóc cái chỗ xưa kia sao mình giải như vậy. Sao là như thế, rõ ràng sự thật là như vậy mà sao mình không thấy được, không tỉnh được. Cho nên cái khóc hàng ngày chứ không phải là nói chuyện năm ngày mới bảy ngày mà cũng lắm. Cái chuyện khóc này kể nó là cái tự nhiên thôi. Thì Đức Phật nói rằng những người sám hối, bởi vì quán bất tỉnh tức là Phật thuộc lý sám hối. Còn mình hàng ngày mình sám hối theo luật đấy là thuộc lịch sử. Còn sám quán bất tỉnh là lý sám hối. Thì Phật có dạy là những người mà thượng căn sám hối thì người ta chảy máu ở khắp các lỗ chân lông, hối hận cái việc mình đã quá khứ mình đã ngu đần ngu dại đến trình độ ấy. Thế cho nên là chảy máu suốt khắp các chân lông là các bậc thượng căn. Còn các bậc trung căn ấy thì chảy máu mắt, còn những người kém nhất ấy, thì chảy nước mắt. Thế cho nên chảy nước mắt trong khi mình quán, đó là cái lý sám hối của mình. Tuy là nó là hạ căn thật, nhưng mà cũng đã là cái một chút đắc lực rồi. Thì cứ mặc nó thôi, chứ chẳng cần mừng mà cũng không cần sợ. Còn cái sợ cái ma đi nó vào thân ấy, là khi mình cứ thấy thương xót chúng sanh đấy, hay là thấy âu sầu tủi phận tủi thân. Cái khóc của cái sám hối này ấy, nó là cái thứ khóc nhẹ nhàng mát mẻ thanh thoát, chính là cái khinh an đó. Cái tâm sở khinh an nó lúc kia nó hiện lên. Chứ còn cái mà trong tâm mình tủi thân tủi phận hay oán hay hờn thì ma nó nhập tâm thật đấy, phải cẩn thận và bỏ đi, chẳng nghĩ gì cả, cứ mặc nó đi. Những cái trạng thái nó hiện lên thì cứ theo dõi, biết là nó hiện lên thế thôi, chứ không nghĩ ngợi, không tính toán. Chính cái nghĩ ngợi, cái tính toán ấy của cô ấy là cái sai pháp. Người đồ tể đây là ví với người tu hành. Người đồ tể này thiện xả nghĩa là thế nào? Xả là gì? Là khéo. Mà xả cũng là khéo. Nhưng mà người này là giỏi lắm, khéo lắm. Thế thì đây ví với người tu hành làm sao? Chữ thiện xảo là khéo lắm. Hai chữ khéo, chữ xảo, chữ thiện là khéo, chữ xảo là khéo hơn nữa à, tức là người khéo lắm. Thì đây ví với người tu làm sao? Người này là có tránh kiến, và cái sự tu coi như là có đắc lực trong cái sự tu hành. Cho nên ví cái người đồ tể thiện tài chứ không phải là người đồ tể bình thường, mà là một đồ tể thiện tài, tức là một người tu hành có chánh kiến mà có đắc lực. Thì giết bò, thì giết bò đây là ví với cái gì? Sao người tu hành lại đi giết áo? Tức là dùng cái trí tuệ để mà phá cái chấp ngã. Giết bò tức là phá cái vô minh, mình cứ chấp cái thân này là thân thể của mình. Thì bây giờ cái người tu hành là người ta phải phá cái chấp ngã đó. Thì cái người tu hành ấy, người ta muốn giết bò thì người ta phải dùng cái gì để người ta giết bò? Cái người đồ tể người ta giết bò, người ta dùng cái gì để giết bò?
Người ta dùng dao.
À, phải có con dao mạnh, con dao lớn, con dao sắc bén mới giết được bò. À, thế thì người tu hành muốn phá cái chấp ngã phải có cái gì để phá cái ngã?
Phải dùng trí tuệ.
Tức là con dao là ví cái trí tuệ. Chia từng phần, người đồ tể giết con bò cắt chia từng phần thì không còn cái hình dáng của con bò nữa. Khi mà cắt chia ra từng phần rồi thì không còn hình dáng của con bò nữa. Thì đây ví với người tu hành làm cái gì?
Cái gì gọi là
đó, muốn phá cái ngã chấp thì chia trẻ cái thân này ra làm đất nước gió lửa bốn cái thể chất khác nhau để thấy rằng không có cái gì là mình cả, tìm cái ta ở đây không có. Cũng như cái người này cầm con dao chia con bò đã làm nhiều phần thì cái hình tướng bò có còn nữa không?
Dạ,
không có ai chỉ cái đám thịt đấy gọi là con bò nữa không?
Dạ, không.
Dạ, cho nên không có nữa. Cũng như người tu hành chia trẻ cái thân này ra, đây là đất, đây là nước, đây là gió, đây là lửa, thì không còn cái hình tướng nào, cái gì mà gọi là tên là phước trí nữa. Dạ, để mà nhận được cái trí tuệ vô ngã. Thế nào? Thông thường những các vị trung căn với thượng căn với trung căn thì người ta chỉ quán 32 thể trường, hay là quán đất nước gió lửa, quán những các thứ chúng mình vừa học là đủ rồi, là người ta nhận ngay được cái thân này không phải mình, vô thường vô ngã khổ và không. Nhưng mà có những người kém nữa, còn nhiều như bọn chúng mình, cái trí tuệ nó kém, cho nên quán những các pháp vừa kể chưa đủ, chưa tỉnh được, thì thật vậy phải quán cái ơn gọi là quán bất tỉnh, tức là quán rồi cái thân khi nó chết rồi thì nó sẽ như thế này. Thì ở đâu có nói qua trong cái thân này làm sao, mà nếu hơi thở tắt đi thì thật sao, cái chuông phòng lên làm sao nữa? À, tại sao nó lại chuông phòng lên? Bây giờ những cái chất nước ở trong người nó bị một cái sức ép, nó phải ở yên. Đến khi mà cái hơi thở nó ngừng, hơi thở nó ngừng thì nó không có làm ấm những cái dòng máu nữa, nó không đốt những các cái tế bào chết, những cái xác đã nó không đốt nữa. Thế cho nên rằng cái máu nó trở thành màu đen, không có dưỡng khí nữa, cái máu nó trở thành màu đen. Thế cho nên người nó bầm nó thành màu xanh tím, tím bầm lên toàn thân là xám xịt lại. Thế rồi da không có cái hơi ấm, cái hơi ấm mà lạnh đến đâu thì cái hơi ấm lạnh đến đâu thì cái thần, cái tâm thức của chúng mình nó không được hiện hành nữa. Phải nguyên cái sức cái hơi ấm thì cái thần thức mình mới hiện hành. Bây giờ không có hơi ấm nữa thì cái thần thức nó không hiện hành, tức là nó không chấp nhận, không giữ gìn cái thân ấy nữa. Tức là những cái nước đó, nó không bị cái sức ép đó, nó đập tung lên thì các tế bào nó vỡ ra, do đó cái người nó mới chuông phòng lên. Thế mà chuông phòng quá mạnh thì nó sẽ nứt loét cái da, nó nứt loét ra, thế là máu nổ theo đó nó chảy ra, mùi hôi mùi thối nó lần lật lẫy lên. Xong rồi nó làm sao? nó nát nó thối ra. Thì mình trông thấy cái cảnh bên ngoài như thế, thì mình nhìn đây cái vị này vào nghĩa địa để xem những các cái sắc kiến, thấy được cái thân ngoài như thế thì biết là thân mình cũng sẽ như vậy, thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Đây nói một cái chữ tánh chất mà ngài nói ba lần, đây định nói cái gì đấy? Quyết định không có khác nhau đâu. Vậy thì cái thân mà tôi đang ôm chặt lấy hiện tại, đang cùng nó, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi chơi đây, cái ấy với cái xác chết kia không khác gì nhau. Nó cùng một bản chất, nó sẽ như vậy. Thì phải tỉnh cho ra mà thấy rằng thân mình chỉ là một cái tử thi sắp sửa tan rã. Mình giác tình cho con như vậy để làm gì? Đừng có chấp cái thân này là mình. Phải biết bốn điều: thân này là vô thường, thân này là vô ngã, thân này là chỗ khổ, mà rồi đây nó tan rã, nó mùn tàn, không còn một cái vết tích gì ở thế gian này. Nó làm cái hoàn toàn không có ở thế gian này. Thế thì để chúng ta nhập như thế, mà có cái trí tuệ thấy được như thế để làm gì? Đúng cái chữ khổ tập diệt đạo đó, phải nằm lòng. Mục đích của mình là chỉ có bốn cái việc ấy thôi. Luân hồi sinh tử là khổ, mà gốc của luân hồi đó là khổ. Chúng ta cần phải quán như vậy để thấy cái khổ, mà cái gốc khổ ấy là tập. Mà muốn được bình an thì phải diệt cho hết những cái tập ấy. Chung quy cái tứ đế nó vẫn là thèm, coi như là nòng cốt, là thèm đập của tất cả các giáo lý. Chúng ta phải quán như thế để tỉnh ra cái thân này không phải thân mình, nó gọi là vô ngã. Biết rằng cái thân này là khổ, nó là cái thứ sẽ tan rã như vậy, như vậy. Quán như thế, thấy như thế để đừng có tham sân si nữa, nghĩa là trừ cái tập, hết là cái tập, tức là cái nhân khổ, thì diệt được hết cái tập thì chúng ta sẽ chứng niết bàn, cho nên gọi niết bàn là diệt. Thế thì đây trước hết là nói về cái thây trong vài ngày, rồi bây giờ cái thây chết đã lâu, người ta quan vào trong nghĩa địa, đọc cái bài số 7, cái thây chết đã lâu, người ta không còn để ở trong nhà nữa, mà người ta phải ném ra ngoài nghĩa địa. Việt Nam mình thì hoặc đem chôn, hoặc đem đốt. Còn đây là thời ngày xưa, thì người ta cứ có những cái rừng, riêng một cái khu rừng để cho các xác chết ở đây. Thế thì cái thây này chết này, ra quyến không còn giữ được ở trong nhà nữa. Tại sao để trong nhà? Cha mẹ là thương quý lắm mà, con cái là thương quý lắm mà, mà sao để trong nhà mà đi vứt cho người rừng? Nó thối quá, mà nó bẩn quá, mà vi trùng nữa, nó không có vệ sinh. Nếu mà ai mà ở bên cạnh những cái xác chết thế là sẽ bị bệnh. Thế cho nên người ta dù thương yêu đến đâu cũng không thể giữ lại. Như thế thì thấy rõ ràng rằng cái thân này là cái đáng chán. Cha mẹ, con cái, tình thương đứt đứt ruột đứt gan, nhưng cũng không làm sao mà ở bên cạnh được. Cho nên chết được vài ngày là người ta phải bỏ, phải tìm cách mà hủy bỏ đi, hoặc là đem chôn xuống đất, hoặc là đem đốt đem thiêu. Và ngày xưa thì bỏ vào trong rừng, không có thể nào mà trông non chăm sóc được nữa. Thì như vậy Phật nói rõ cái hoàn cảnh như thế để cho chúng ta thấy rằng cái thân này thật không phải là nơi nương tựa được. Mà bà con chú bác những cái lúc ấy người ta thương đến đâu người ta cũng không giúp đỡ cho mình cái gì. chúng ta đối với nhau rốt ráo ở trong cái sự bất lực, không thể mà nương tựa được nhau. Cho nên chúng ta Phật mới dạy là phải quy y Tam Bảo. Thì cái thân này đã vứt ra ngoài ngoài nghĩa địa thì nó xảy ra cái chuyện gì? Tức là rõ ràng không phải thân mình, không phải của mình. Lúc này là lúc tha hồ cho các loài vật nó sâu xé. Cho nên quả nó đến nhiều hơn kim kim. Đây là vứt ở trong rừng, thì có những loài chim và những cái vật ở trong rừng nó ra nó ăn thịt. Thế còn như chúng mình bây giờ mà để ở ngoài cánh đồng thì sẽ dòi bỏ, nó rút tỉa cũng phải hết những cái da thịt đấy. Mà đang chôn xuống đất thì rồi cũng kiếm, cũng trùng, cũng muối. Những các loài ở dưới đất nó cũng sâu xé. Và cái thịt nó cũng phải, nó là cái không thể bền, nó phải tan, phải mùn. Dù các loài vật nó không ăn thịt thì cũng phải tan, phải mùn, phải thối rữa ra. Vì cái bản chất nó là cái thứ để thối rữa. Chứ nó không, bây giờ bình an là vì có cái thần thức nó giữ gìn, gọi là cái sức chất trì của cái thức. Chứ còn cái miếng thức mà để ra giữa dài thì chỉ có vài ngày là nó phải thiêu, phải thối, phải tan, phải sửa. Bản chất của nó, tánh chất của nó là cái thứ để tan giữ nó và thành không, không có thật thể. Đây là quán cái thân dần dần. Trước hết ở trong nhà thì nó chui sình, nó thối nát. Rồi bà con không thể thương được nữa, phải bỏ đi. Khi bỏ ra ngoài thì đã bón ăn của các loài. Như mình bây giờ để ở hư không thì nó thành cái món ăn của rời bỏ. Mà chôn xuống dưới đất thì cũng trùng kiến như rút xìa. Bỏ vào trong rừng này thì đây những các cái loài này nó tới, nó cắn xé. Rồi đến số 8 thì số nào nhỉ? Đoạn này, cái đoạn số 7 là còn thịt còn da. Bây giờ đến cái số 8 ấy, thì sao? Một bộ xương mà thôi. Thì cái bộ xương này ấy, nó thế nào? Thảo thì còn đường vân cột lại, thì hãy còn hình tướng của con người. Nhưng đến khi những cái vân nó đứt ra đó, cái sọ nó lăn đi một nơi, mà ngay cái sọ nó cũng vỡ ra, nó thành là mấy cái xương. Thế rồi tay chân, xương sống, xương sườn, mỗi cái nó long dụng, mỗi cái nó rơi đi một nơi. Còn cái tướng con người nữa không? Thì không còn cái hình tướng nữa. Thì không những là chúng ta phải tập phá cái ái luyến cái thân, mà còn phải tập thấy rằng cái hình tướng này là cái hư vọng, để phá cả cái hình tướng. Nếu mà còn thấy có hình, có tướng con người thì vẫn còn có cái tập. Phải làm sao mà tập thấy cái đầu mình nó long ra một nơi, cái xương sống, xương sườn nó rụt mỗi nơi một chỗ, cái xương tay, xương chân này nó tản mát, để đừng có hình tướng con người. Cái hình tướng con người hoàn toàn là cái hư vọng. Phá được cái ấy thì coi như cái tâm mình nó đỡ cái tứ. Chứ còn cái thời gian mà cái hơi thở nó ngừng thì nó ngột lắm. Con cái bịt mũi vài phút con sẽ thấy cái khổ. Huống chi là đằng này mình chỉ vài phút thôi mà mình chịu không nổi. Huống chi đằng này tuyệt không được thở nữa, thì cái ngột của cái người nó khổ đến trình độ này. Đó là cái lúc hơi thở dần dần nó lị, nó tắt đi. Mà cái rồi thì vì cái hơi thở không có nữa đó, cho nên không có cái hơi ấm. Để cái lúc mà cái hơi ấm nó lạnh thì cái thân nó lạnh dần dần, cho nên cái thần thức nó vẫn thấy đau. Các cụ nói gọi là gió phong đau xẻ thân, nghĩa là cứ như là dao cứa ra thịt xương, tùy chỗ nào cũng như dao cứa. Khổ, cái khổ gọi là cái khổ về cái chết là cái cùng cực. Cái khổ, tất cả các cái khổ của thân xác mình lúc bình thường không thể nào mà so sánh với cái khổ lúc chết, cho nên người ta sợ cái chết lắm. Thế thì lúc mình sẽ còn bị đau như thế, như dao cứa tim chân, tất cả từ trong tủy ra, xương thịt, không có một chỗ nào không đau, đau đớn đến phát điên luôn mà không cử động được. Thế rồi đến khi mà cái dần dần cho đến hết, không còn một tí hơi ấm nào nữa, thì lúc bây giờ cái thần thức nó chìm lặng, tức là chúng ta mê hoàn toàn, không còn biết gì nữa. Lúc bây giờ thì không còn đau nữa, đến khi ấy mới không đau. Theo như chúng ta thông thường thì Phật cứ nói là 24, cái thời chết phải để 24 giờ một ngày và một đêm, đừng có động chạm vào cái thây chết ấy, bởi vì người ta đang đau lắm, đừng có sờ mó gì vào cái thân ấy, mà cũng để yên. Thế lúc bây giờ người ta đang đau và nói thời gian một ngày một đêm. Nhưng mà vừa rồi thầy đọc cái cuốn sách của các vị ở xứ Tây Tạng thì người ta nói là phải để 3 ngày 3 đêm thì cái thần thức mới ra khỏi. Chứ nói một, chứ không phải như chúng mình mà nói một ngày một đêm. Mà xứ Tây Tạng ấy, thì những các bậc tu hành người ta có cái chỗ coi như nhiều vị tu đắc lực phẩm, mà cái sự luật lệ ở xứ Tây Tạng là phải để 3 ngày 3 đêm. Việt Nam mình điểm thứ nhất là nhà nước người ta không cho phép, điểm thứ hai là cái xác mà để 3 ngày 3 đêm nó thối, nó hôi, nó bẩn lắm, mà nó chảy nước rồi, cho nên ở Việt Nam mình không có như thế. Nhưng mà sự theo như cái lời và các vị dạy là phải 3 ngày 3 đêm cái thần thức nó mới thật không hiện hại, nghĩa là không đau nữa, chứ còn bình thường là vẫn còn đau. Mà cái lúc đau ấy trong kinh gọi là như dao cứa như kim châm, mà suốt từ trong tủy ra, từ ngoài làn da cho đến trong tủy, chỗ nào cũng bị đau như thế, cho nên cái người chết là cái khổ lắm. Vì vậy cần phải hộ niệm để cái tinh thần người ta có cái chỗ nương tựa, người ta đỡ có cái khổ. Đây bây giờ đang nói cái chuyện đau đây là cái lúc chết rồi, chứ không nói chuyện lúc còn sống.
Nhưng mà lúc mà họ bị đè ô tô đè họ chết nhưng họ không
thì đấy thì lúc bây giờ họ vừa chết xong thì cái thần thức đâu có ra khỏi cái thân họ, mà cái thần thức chưa ra khỏi thì nó phải đau. Người ta đau mà mình cứ tưởng người ta nằm im, nhưng cái thần thức nó còn ở trong cái thân ấy, cho nên nó còn chịu đủ thứ đau khổ. Bao giờ mà cái hơi ấm nó đặt hẳn thì cái thần thức nó ra khỏi cái thân ấy rồi. Rồi mình thì gọi là ra khỏi, tiếng nhà Phật thì nói là nó không hiện hành nữa, nó chìm lặng vào một cái trạng thái ngu si mê muội hoàn toàn, không biết gì nữa, thì lúc ấy giờ nó mới không đau. Thế cho nên cả Việt Nam mình phải để 24 giờ, mà người bên Tây Tạng ta phải để 3 ngày 3 đêm, là cứ nói cái từ cái lúc chết rồi, chứ không phải nói cái lúc còn sống. Cho nên cho người bất chấp thì tử, người ta chết mình tưởng người ta chết rồi, nhưng cái thần thức nó còn bám víu cái thân ấy, nó chưa có rời được.
Là cái lúc mà mình chết thì cái nước ở trong người á thầy nó bị cái sức ép đó, cho nên thành ra nó bật phun ra chảy nó
không còn sức ép,
nó không còn cái sức ép đó nữa. Thì thầy giải cho con hiểu là tại sao cái nước nó không còn cái sức ép đó thầy. Con tưởng là đến lúc đó thì cái nước nó không thoát đi được thì nó chưng hình các bộ phận lên, còn như thầy nói nước nó không
còn, con nói nó không thoát được thì nó chương phình lên, thì nó ở đâu nó đến con để nó không thoát được, mà lúc bây giờ nó mới chương, sao bây giờ nó không chương đi? Ngay bây giờ này này, con bắt nước ở trong người đấy, chứ đâu có phải lúc bây giờ nó có nước ở đâu nó nhảy vào đâu. Đấy. Cái nước bây giờ nó đang ở trong người con ấy, tại sao nó không chương, mà phải đợi đến lúc bây giờ nó mới chương thành vậy.
Thế là do cái thần thức mình nó chắc
chề, thì nó cũng thì cái bây giờ đây là các bộ phận, đây nó phải vào đấy, đó. Cái nước nó ở trong các tế bào, nó bị một cái sức ép. Thế nhưng là đến lúc bây giờ không có cái sức ép ấy nữa, thì nó mới bật tung lên, thì nó phá vỡ những tế bào ở trong này.
Mà cho nên cái sức ép là cái do cái thần thức của mình nó
mình gọi là cái adana thức, tức là cái thức lại ra của mình. mà nói về cái sức chất gì của nó thì gọi tên nó là Adana. Chúng ta đang học về đoạn này và nói về cái hình tướng của cái con người. Trước hết là bao nhiêu da thịt nó tan rã đi thì là cái bộ phận chỉ có cái bộ xương. Rồi bộ xương có những cái đường vân nó nối lại thì còn là cái tướng con người. Nhưng khi những cái đường vân nó đứt đi thì những cái hình tướng này nó đâu không còn cái tướng của con người nữa. Cho nên cái tướng gọi là con người thì cũng không có đúng nữa, bởi vì cái hình tướng đây không có sự thật, chỉ ra những cái xương nó tắt lại đặt thành những cái hình tướng con người. Đến khi những cái xương nó lăn ra mỗi cái một nơi thì cái tướng mạo con người là cái không có. Thì chúng ta phải tập quán như thế, khi mà phá được cái tướng này thì là rất là đắc lực lắm, nhưng mà rất khó. Chúng ta đã nắm thủ chất cái hình tướng đã lâu đời, bây giờ phá bỏ cái hình tướng là cái chuyện rất khó, nhưng mà phải tập dần được.
Kính thưa thầy, cái xương này nó gắn với xương kia là do cái chất nhờn nó gắn dính lại nhau, hay là cái các cái đường gân nó cột dính lại nhau?
Đường gân, cái lượng đường gân nó cột. Mà cái đường gân này ấy, thực ra là nó cột cái thịt. Anh nhớ là cái thịt nó đóng chặt vào cái xương, chứ không phải cái đường gân nó xuyên vào cái xương rồi nó buộc cái xương này vào xương kia, mà là cái thịt ấy nó đóng chặt vào cái xương. Rồi ở cái đầu mỗi bậc thịt phải có một cái đường gân. Vì thế những cái đường gân ấy nó chặt vào, ví dụ như cái bắp thịt ở bà vai với lại cái bắp thịt ở đầu ở cánh tay thì nó nối nhau bằng cái đường gân. Hẳn một cái đường gân chứ không phải là nó buộc như chúng mình buộc thắt nút, mà nó là một cái đường gân nó nối vào cái bắp thịt này, nó lại nối vào cái bắp thịt kia. Thế cho nên toàn thân những cái xương này nắm chặt và do những cái thịt ở chung quanh nó nắm chặt, và những cái thịt ấy nó có những cái đường gân, những cái đường gân nó bền chắc, cho nên cái thịt nó thối ra, những cái đường gân nó vẫn còn nắm chặt, giữ chặt ở cái xương. Thế cho nên những cái xương nó còn lại, dù thịt thối nát đi rồi cái gân nó vẫn còn. Cho đến khi cái đường gân nó đứt thì những cái xương nó mới lan ra.
Thì những cái
xương
thì nó
là
cái gân
nó
bắn vào
trong
cái thịt.
Cả cái gân, chính cái thịt là cái gân. Và như cái bắp thịt thế này, cái đầu này nó là cái gân, chứ không phải nó có đường nối như chúng mình phải nối cái nọ vào cái kia. Nó chính nó là một chất, một cái chất thịt này, nhưng mà cái đầu này nó là cái gân. Cái đầu này nó cũng là cái gân để nó bám chặt lại. Rồi tiến lên nữa đó, những cái ở trong nghĩa địa chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc. Màu vỏ ốc tức là nó dần dần, nó ngà ngà. Chỉ còn một, rồi thì còn một đống xương lâu ra, chỉ còn xương mùn thành bột.
Đúng là thầy, sao trong báo ân nó là đàn bà thì xương đen vậy, là sao nữa?
Không phải là đàn bà tất cả xương đều đen, nhưng mà nói là biết là đàn bà nuôi con vất vả, cho nên cái máu nó không tốt, vì vậy cái xương nó không được trắng. Nhưng mà nó cũng vẫn trắng, nhưng mà nó có bị những các cái chỗ thân đen, mà cái màu nó ngà ngà, chứ không phải là xương đen xỉ. Thế là toàn thì đấy, những cái đống xương như thế rồi cứ đợi mình ra thì nó mùn nhá. Đến khi nó mùn nữa, nó mùn nhiều thì là nó sẽ coi như là nó những cái gì nó thành một đống bụi, rồi những cái đống bụi ấy sụt xuống thì cái hình cái xương cũng mất luôn, không còn nữa. Cái gọi là mùn nó thành bột. Cái nói về quán về cái lúc cái thân nó đã chết rồi, đối với những người mà kém khó tỉnh thì cần phải quán cái thân cái lúc nó chết rồi để thì mới thấy rõ cái những cái nét đáng chán của nó. Thì cho nên rằng Hồi xưa thì Phật dạy quán cái thân trong hiện tại, rồi về sau Phật dạy cái thân quán cái thân đã chết, khi không còn hình tướng con người nữa mà chỉ còn bộ xương, rồi đến bộ xương nó cũng long rộng ra, rồi từng cái xương nó mòn đi và thành bột và thành không. Thì ở đây cái bài này chúng các chị em về sau có chép, xin đọc cái đoạn mới chép, tức là kết về cái phần quán thân chuyên thân. Đây tức là nói tùy theo lìa dục sanh thì là chứng sơ thiện. Cái câu này hình như bài trên bên bài dưới chúng mình đã có học rồi, và
đoạn cuối
có. Thế nào là tùy theo lìa dục sanh hỷ lạc chứng sơ thiện? Lúc bây giờ tâm chúng ta không bị cảnh ngoài nó lôi cuốn nữa, an về